City of Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tuần mới, mà đặc biệt hôm nay là ngày Cyber Monday, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, hôm nay là ngày Cyber Monday. Nếu mà quý vị thấy chúng tôi đang ngó vào máy computer thì chưa chắc có phải là làm việc hay không, hay là đi mua sắm ở trên mạng Internet đây. Tuy nhiên, đường phố ngày hôm nay, thời tiết thành phố Dallas rất là đẹp, nhiệt độ lên cao vào khoảng 77, thấp nhất là 54 độ. Vào ngày mai cũng vào khoảng 73 độ là cao nhất, thấp nhất là 51, không có mưa. Nhưng mà thứ năm có thể là một luồng gió lạnh khác thổi đến, làm cho cuối tuần này trời buổi tối có vẻ là lạnh hơn một chút xíu. Nhưng mà vẫn còn khô ráo lắm anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, hôm nay thì nhìn vô Kimmeter chưa chắc là làm việc, tại vì cứ vừa làm việc mà vừa nhìn lên coi các website có cái deal nào hay không, tại vì Cyber Monday mọi người thường là chúng ta mua đồ online nhiều hơn. Và đúng như vậy, hôm nay thì thời tiết tại Houston thì cũng tương đối khá là tốt. Hôm nay lúc này bên ngoài là 49 độ và lên cao buổi trưa hôm nay sẽ là 76. Gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là 57, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Qua ngày mai thì nhiệt độ lại hơi tăng lên một chút, sẽ có con số 8 vào ngày mai. Ngày mai lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 82 và buổi tối xuống thấp là 62 với 10% cơ hội mưa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là các nghiên cứu sinh đã tìm thấy được những chú cá heo tại khu vực biển bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và bây giờ thì những chú cá heo tại khu vực này đang vật lộn với việc khôi phục lại sau cơn bão. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế đến là một phần tin liên quan đến việc trong ngày Black Friday vừa qua, một con số kỷ lục đã được ghi nhận trong việc mua sắm súng để mà tặng nhau và những cái hồ sơ để mà có thể submit đưa lên cho cơ quan FBI check the background. Đã được ghi nhận là con số là 203.086 hồ sơ xin mua súng. Và con số này gần như là gấp đôi so với năm ngoái, khi mà năm ngoái chỉ có khoảng là 185.713 vụ mà thôi. Liên quan đến một lĩnh vực mới, đó là tế bào gốc, thì các nhà phê bình cho rằng là lĩnh vực này khá hứa hẹn mang lại những kết quả tốt, nhưng mà nó phải đối mặt với những quy định khắt khe. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là liên quan đến bộ môn cricket, bộ môn bóng chày mà nhiều người yêu thích. Thì theo như một số bản tin cho biết rằng là tại quận hạt Fort Bend, bao gồm là Sugarland và một bộ phận của KD, thì đây là nơi phát triển tốt của bộ môn cricket. Bởi vì nơi đây là nơi có cộng đồng người Ấn Độ và người Pakistan phát triển khá mạnh, và bộ môn thể thao yêu thích của các cộng đồng này đó là bộ môn cricket. Và đó là tất cả những phần tin chi tiết trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas sáng ngày hôm nay thứ hai gồm có bản tin chính nói về các cảnh sát sẽ phải ra tòa và họ đang chờ đợi công lý. Họ chụp một cái tấm hình những người biểu tình đã tham gia biểu tình vào mùa xuân vừa qua trong cái vụ Jordan Edwards ở tòa nhà của chính phủ liên bang Frank Crowley ở thành phố Dallas. Cậu Edwards 15 tuổi là học sinh năm đầu tiên của trường trung học Mesquite đã bị một nhân viên cảnh sát của thành phố Bow Spring bắn chết là ông Roy Oliver, và ông này hiện nay đang phải ngồi tòa về tội cố sát. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Những kẻ hacker đã nhắm vào về vấn đề an toàn, trước hết là nhắm vào không quân Hoa Kỳ, rồi sau đó đã đi vào về cái bộ phận an toàn của vị giám đốc của Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, và ngay cả người đứng đầu của cơ quan tình báo Hoa Kỳ trước đây cũng đã bị kẻ hacker đột nhập. Tuy nhiên thì lại không có bất cứ một cái lời cảnh cáo nào của cơ quan FBI, mặc dù là họ đã biết rõ về cái chuyện này. Vấn đề cải tổ thuế của Hoa Kỳ theo một cái dự luật cho thấy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến các sinh viên đã từng tốt nghiệp. Một dự luật của Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa, trong đó bao gồm về vấn đề đánh thuế cho đối với lại cái việc nghiên cứu cũng như là dạy dỗ, và đặc biệt là cái phần đánh thuế này trên cái số tiền đóng học phí của các sinh viên. Một cái trường hợp trước tố cáo pháp viện vào tuần sắp tới đây có thể sẽ lật đổ về cái đạo luật của chính phủ liên bang nhằm cấm không có cờ bạc về các môn thể thao tại một số các tiểu bang. Và phán quyết này có thể sẽ mang lại nhiều tiền bạc đối với lại nền kinh tế của tiểu bang Texas nếu mà tiểu bang đơn sao này, các giới chức ở đây mở rộng thêm về vấn đề cờ bạc. Và cuối cùng thì các nhà lãnh đạo tại Quốc hội hiện nay đang gặp áp lực phải phản ứng về các những lời tố cáo có liên quan về vấn đề quấy nhiễu tình dục có liên quan đến ngay các thành viên của họ. Một số những nhà làm luật phụ nữ tin rằng là họ đã bị những đồng nghiệp nam của họ quấy phá trong những cái lúc riêng tư. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quan tâm quý vị ngày hôm nay. Thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là những cái người mà đưa ra các cái dự luật của tiểu bang Texas thì thận trọng với những cái hứa hẹn về những kết quả đối với việc sử dụng tế bào gốc cho việc khám chữa bệnh. Đây được xem là một cái phương pháp rất là mới, mang lại nhiều các cái kết quả tốt, tuy nhiên có thể đối mặt với những cái quy định rất là khó khăn. Thì dự luật tại tiểu bang Texas có thể đưa một số phòng khám tại đây, tại các thành phố như là San Antonio, Houston cũng như Austin vào một cái vụ đối đầu mới với chính phủ liên bang. Trong đó tháng này công bố các kế hoạch về việc sử dụng cái việc mà dùng các cái tế bào gốc cho việc khám chữa bệnh. Cơ quan thực phẩm và dược phẩm FDA thừa nhận lời hứa về việc sử dụng các tế bào gốc cho việc khám chữa bệnh, nhưng mà cảnh báo rằng là cơ quan này phải đáp ứng nghĩa vụ của mình để bảo đảm cái tính an toàn và hiệu quả của các bệnh nhân dựa vào việc điều trị từ các cái tế bào gốc. Và FDA cũng nói trong một cảnh báo sức khỏe của người tiêu dùng với một thông báo rằng là các cái loại tế bào gốc được xem như là tất cả các cái thuốc chữa tốt nhất hiện giờ và có thể được chữa cho tất cả mọi loại bệnh. Tuy nhiên thực tế chưa hoàn toàn là như vậy và không nên tin vào bất kỳ các cái loại quảng cáo nào cả. Không có ai nghi ngờ về cái việc mà sử dụng cái tế bào gốc được sử dụng để điều trị ung thư máu cũng như là gần đây đã phát hiện ra nhiều lợi ích hơn. Khả năng phát triển thành các loại mô khác nhau và khả năng điều trị chức năng của các cơ quan trong cơ thể đã làm cho các cái nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Texas cũng như là trên toàn quốc Hoa Kỳ trong 20 năm nay rất là vui và họ cũng đã dành ra rất là nhiều thời gian cho việc nghiên cứu này. Và những nhà nghiên cứu nói rằng nó như là một phần quan trọng của một lĩnh vực mới được gọi là y học tái tạo. Tuy nhiên thì cái tiến trình mà khai thác những lợi ích của các tế bào gốc đã bị chậm lại. Hầu hết thì các cái nhà khoa học nghiên cứu các cái tế bào gốc trong các phòng thí nghiệm cho biết rằng là họ chưa có sẵn sàng đưa vào, ít nhất là trong thời gian từ đây cho tới năm 2020. Cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rich Perry đã nhận được cái lời khuyên là chữa bệnh trong năm 2011 bằng cách là sử dụng các cái mô tế bào gốc. Một bác sĩ chỉnh hình ở Houston đã lấy tế bào gốc từ mô mỡ của ông Perry và cho họ điều trị cũng như là tiếp tục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại thành phố Sugarland. Một phần là vì các cái lợi nhuận nhưng cuối cùng cũng đã không mang lại kết quả cho việc chữa trị cho cựu thống đốc tiểu bang Texas. Và tại thời điểm đó với tư cách là người thống đốc thì ông Rich Perry là một trong những người đã thúc đẩy cái quá trình chữa trị bằng liệu pháp tế bào gốc. Tại một cuộc họp nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cũng như là những nhà lãnh đạo nhiều ngành công nghiệp và bệnh nhân năm 2012 tại Houston, thì ông đã so sánh việc điều trị tế bào gốc với những đổi mới trước đây trong không gian và cái việc mà chăm sóc các bệnh nhân về tim và nói rằng nó rất cần thiết cho người dân trên toàn thế giới. 5 năm sau, tức là năm nay, năm 2017, thì bất chấp sự gia tăng của các phòng khám tế bào gốc, thì các nhà lập pháp tiểu bang Texas đã quyết định rằng là việc tiếp cận cho bệnh nhân không thể nào diễn ra nhanh chóng và dễ dàng và nó cần phải đi qua một vài các quy định. Và đã có rất là nhiều người Hoa Kỳ đã rời khỏi nước để mà điều trị cho việc, để dùng cái tế bào gốc cho việc điều trị. Và điều này đặt ra nhiều câu hỏi vì sao không để bệnh nhân đến tiểu bang Texas, nơi mà có nhiều phòng khám đã mở ra trong thời gian gần đây. Thượng nghị sĩ Paul Petercos của đảng Cộng hòa thành phố Houston nói rằng là ông muốn tiểu bang lên tiếng về việc sử dụng các tế bào gốc để cứu sống các bệnh nhân và cần phải ngăn chặn lại những cái chống đối đến từ chính phủ cho việc sử dụng loại hình chữa trị này, bởi vì càng ngày thì càng có quá nhiều người dân Hoa Kỳ tại sao không ở trong nước mà lại phải đi ra ngoài các cái nước khác cho việc dùng cái loại hình chữa trị này. Thì một nhà nghiên cứu sinh khác tên là Leigh Turner thuộc Đại học Minnesota, người đã chống lại dự luật của tiểu bang Texas trong năm nay, đã nói rằng là để cho người Hoa Kỳ đi ra nước ngoài để điều trị là một sai lầm. Và ông đã đưa ra các nghiên cứu cho thấy rằng là các phòng khám tế bào gốc trong năm nay đã thật sự phát triển ở Hoa Kỳ. Và báo cáo đã tìm thấy là 570 phòng khám như vậy, và con số này không dừng lại tại đây, nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới. Chỉ có tại riêng tiểu bang California và Florida là nơi có nhiều hơn tại Texas. Tại Texas thì có các thành phố như là Austin, San Antonio và Houston là theo thứ tự đó là những nơi mà có số lượng phòng khám nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ cho việc sử dụng tế bào gốc. Khôi Nguyên.
Thưa quý vị, như quý vị cũng biết thì cơn bão Harvey đã đánh vào khu vực Houston và những vùng phụ cận trong thời gian trước, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của mọi người. Nhưng đó không phải là những cái bị ảnh hưởng duy nhất, mà những sinh vật sống tại khu vực Galveston cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những chú cá heo. Thì quý vị cũng thấy rằng là hình ảnh những con cá heo bơi theo sau những cái tàu đánh bắt tôm hoặc là những cái phà thì rất là thông thường ở khu vực Galveston. Nhưng mà khi cô Christy Fazioli, vốn là một nghiên cứu sinh của Viện Môi trường Trường Đại học Houston tại Clear Lake, đã phát hiện ra rằng là những chú cá heo này không có bình thường, bởi vì da của chúng bị đớm và có những cái vết bẩn, cũng như rằng có những cái vết thương. Và theo như cô nghiên cứu đã thấy được rằng là cô cũng đã chụp hình ghi lại những cái vết thương, ghi lại thời gian, địa điểm mà cô nhìn thấy, và thấy rằng là chúng đã bị ảnh hưởng bởi hậu Hurricane Harvey. Và những con cá heo này đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, khoảng là 500 con cá heo hiện vẫn còn đang phải vật lộn để mà khôi phục lại đời sống bình thường của chúng. Sau cơn bão thì một số con cá heo bị những cái vết thương ảnh hưởng bên ngoài da và ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Một số con khác thì vì môi trường sống bị thay đổi nên đã thiếu ăn và khá ốm. Và một số con thì đã biến mất, không biết đi về đâu. Những thay đổi về sức khỏe cũng như tập quán của các loài cá heo được quan sát tại khu vực Vịnh Galveston sau cơn bão đã cho các nghiên cứu sinh thấy được rằng ảnh hưởng của cơn bão này sẽ còn kéo dài đối với đời sống của các sinh vật tại đây. Vì vậy, các nghiên cứu sinh này đã mở rộng nghiên cứu của mình không những về loài cá heo, mà còn hợp tác với một quỹ thuộc của Galveston Bay để nghiên cứu những cái ảnh hưởng của cơn bão Harvey vào đời sống của các sinh vật tại đây. Và theo cô Fazioli thì cô đã theo dõi sát sao những chú cá heo tại khu vực bờ biển dọc theo của tiểu bang Texas từ cuối tháng 8. Và những cái câu hỏi được đặt ra là chúng không có đủ thức ăn, cũng như rằng là có con nào rời khỏi vịnh Galveston hay không và bao nhiêu con còn sống sót sau cơn bão. Những câu hỏi này liên tục đã khiến cho nhóm nghiên cứu sinh của cô để mà đi tìm ra câu trả lời. Thì vào ngày 5 tháng 9 cô đã thấy được tại vịnh một nơi mà thường đó thì không có những cái động vật như vậy sinh sống. Và nơi đây cô đã thấy được khoảng là 500 chú cá heo. Đây là một tin vui đối với cô. Nhưng mà hàm lượng muối trong nước ở tại khu vực này khá thấp, vì thế cô đã quyết định đi đến Houston Ship Channel, nơi mà cô biết rằng là nước có thể sẽ tốt hơn. Và ở đây thì cô đã tìm thấy một số con cá heo khác. Và những khi mà đến đây thì một cái điều bất thường đó là những con cá heo này nó không có thân thiện như là trước đây. Bởi vì trước đây thì chúng thường bơi cùng với các loại tàu, hoặc là thường rất là không có sợ con người. Nhưng mà bây giờ thì chúng lại khác, hơi khác hơn so với trước đây. Và da thì bị ảnh hưởng. Đối với cô cũng như các đồng nghiệp của mình, thì đây là một trong những ảnh hưởng lớn lao đến đời sống của các sinh vật tại những khu vực này. Và bây giờ họ đang tìm cách để giúp cho chúng có thể khôi phục lại một cách tốt nhất sau cơn bão. Anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một nhân viên cảnh sát của thành phố Golden đã bắn ít nhất là 41 phát đạn vào một cái chiếc xe, đã gây thiệt mạng cho viên tài xế trong sau khi đã đuổi viên tài xế này với một cái tốc độ rất cao trên các xa lộ và trên các đường phố. Một nhân viên cảnh sát khác của thành phố Dallas cũng đã đuổi theo một người lái xe đạp ở trên đường. Và trước khi đó thì sau đó thì ông đã dùng cái chiếc xe để mà cán chết cái người lái chiếc xe đạp đó. Cả hai cái nhân viên cảnh sát này đều bị sa thải và đã gián tiếp bị buộc tội hình sự. Nhưng mà cả hai khi ra tòa thì lại không có bị án tù. Mặc dù là có những cái vụ kết án ngày gia tăng và sa thải cũng bắt đầu lên trong một cái tốc độ mới, thì các nhân viên cảnh sát hầu hết là họ đều không có bị buộc tội ở trên tòa án. Ba cái trường hợp chống lại các nhân viên cảnh sát đã từng bị sa thải, dự trù là sẽ có một cái phiên xử vào tháng 12 và tháng 1 sắp tới đây ở tại thành phố Dallas. vụ xử thứ tư sẽ đã được kết thúc bởi một cái thỏa thuận giữa đôi bên trong tháng này. Tất cả đều bao gồm về một số những cái trường hợp giết người khác bởi một nhân viên cảnh sát bị sa thải của thành phố Bow Springs là ông Roy Oliver. Ông này đã gây sự chú ý vào mùa xuân vừa qua khi mà ông bắn súng vào cái chiếc xe trong đó có nhiều các thiếu niên da đen khi mà các em rời khỏi một cái party và gây thiệt mạng cho cậu Jordan Edward, 15 tuổi. Gần đây thì theo các văn kiện trên tòa án cho thấy thì ông nhân viên cảnh sát Oliver này đã xoay cái chiếc xe của cái thiếu niên này. Và theo như là hồ sơ cho thấy thì Oliver cũng đã từng tham gia vào trường trung tiểu học về cái bộ phận gọi là Caucasian in effect, tức là chống lại da đen. Trong khi đó thì cậu Jordan cũng nằm trong cái danh sách những người da đen đang gây tranh cãi hiện nay khi mà cảnh sát đã bắn chết các thiếu này, trong đó bao gồm có Michael Brown, Aston Sterling, Philando Castell và Tammy Wright. Ông cảnh sát Roy Oliver tại thành phố Bow Springs đã từng bị sa thải, năm nay 38 tuổi, đã bị kết án tội giết người khi mà ông đã bắn thiếu niên 15 tuổi tên là Jordan Edward vào tháng 4 vừa qua. Ông này cũng bị cáo buộc về 4 trọng tội khác, tấn công bằng vũ khí và đã từng bắn nhiều viên đạn vào một cái chiếc xe trong đó có Jordan và 4 thiếu niên khác ở bên trong. Ông này cũng trước đây vài tuần lễ cũng đã bị buộc tội về cái tội tấn công thô bạo có liên quan đến một vụ khác trước cái vụ mà Jordan đã bị thiệt mạng bởi chính khẩu súng của ông. Anh Cơ Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khô Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 27 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 10 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. Vào lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại phone hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày hôm nay và những ngày kế tiếp thời tiết rất là đẹp. Hôm nay, nhất là hôm nay, nhiệt độ có thể lên cao tới 77, thấp nhất là 54, không có mưa. Ngày mai cũng vậy, nhiệt độ cỡ khoảng 70 mấy và thấp nhất là 50 mấy. Tuy nhiên vào ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì buổi tối hơi lạnh một chút xíu khi mà có một luồng gió lạnh khác đến thổi về, nhưng mà cũng không có đến nỗi gọi là lạnh lắm. Sáng ngày hôm nay thì phần tin giao thông chúng tôi nhận thấy trên đoạn xa lộ Roger Woodrow Roger Freeway ở trong khu downtown Dallas đi về hướng tây đang bị kẹt từ đoạn 75 cho tới xa lộ 35. Và 635 LBJ Freeway chạy về hướng Tây cũng đang bị kẹt từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75 Central Expressway. Nói chung thì sáng ngày hôm nay đường xá khá là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức nối kết Houston.